Đó là nói về chánh tông của Đại Thừa, trả lời cho câu hỏi là nên làm sao hàng phục tâm. Rồi cái thứ tư là cái diệu hạnh vô trụ. Diệu hạnh vô trụ tức là cái hạnh nó sâu xa, cái hạnh nhiệm màu, nó không thể nghĩ bàn. Thì cái phần này là để trả lời cho câu hỏi làm sao an trụ. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp nên không có chỗ trụ mà thực hành bố thí, nghĩa là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát chẳng trụ tướng mà bố thí, phước đức đó chẳng thể nghĩ lường. Tức là đây, để trả lời cho câu hỏi làm sao mà an trụ. Hàng phục đó, tức là hàng phục những cái tâm hư vọng, tức là cái vọng tâm của mình, những cái tâm nó đi lang thang đầu này đầu nọ trở về. Còn an trụ đó, tức là để là sống cho nó được an trụ ở trong cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là cái chân tâm. Thì nói về vô trụ thì Ngài giải bố thí. Nhưng mà bố thí đây gọi là bố thí mà vô trụ, tức là Bồ Tát đối với Pháp nên không có chỗ trụ mà thực hành bố thí. Thì cũng là một điều mà khó hiểu nếu mà mình học theo chữ nghĩa bố thí mà không cho mình trụ. Thì vậy làm sao bố thí? Thứ nhất là cái chữ Pháp, tức là đối với Pháp không có chỗ trụ. Chữ Pháp là chỉ chung cho tất cả mọi sự, mọi vật mình có thể biết được, mình hiểu được, cho đến những cái mà mình không thể hiểu được, cũng như là Niết Bàn, như là Vô Vi, cũng là Pháp. Vậy tức là đối với tất cả Pháp như vậy đó, mà mình không có trụ mà thực hành bố thí. Thì vậy là làm sao bố thí? Nhưng mà chính như vậy đó mới gọi là trụ. Tức là bố thí mà không có chỗ trụ nào hết. Mà không có trụ cái gì? Đây giải thích là chẳng trụ sắc, thanh hương, vị xúc pháp, tức là chẳng trụ nơi sáu trần. Nghĩa là bố thí mà không có trụ vào một cái trần nào hết, thì làm sao mình bố thí? Mà bố thí được như vậy đó là an trụ. Bây giờ thí dụ như mình cầm đồng tiền, cầm đồng tiền mình đi cho người ta, thì đó là cũng là thuộc về sắc, tức là trụ sắc. Còn mình, hoặc là mình nói cái lời an ủi cho người được bớt khổ, thì đó cũng là cái âm thanh. Hoặc là mình đem thức ăn mình cho người ta ăn, thì đó cũng là mùi vị. Thì vậy là cũng là nằm ở trong sáu trần hết. Vậy là làm sao bố thí mà không có trụ vào sáu trần? Cho nên ở đây là mình phải hiểu cái nghĩa bố thí. Bố thí tức là sao? Bố thí tức là xả, là buông. Tức là mình cho ra, mình buông ra, mình xả ra đó. Tức là mình xả ra, là phải hiểu nghĩa, ý nghĩa đó. Bố thí là xả ra, là buông. Tức là buông hết mọi chỗ mình bám chấp. Còn trụ á, trụ tức là chấp, là dính. Mình có trụ chỗ nào là mình dính chỗ đó. Nghĩa là ở đâu có trụ là ở đó có dính mắc. Thí dụ như mình thấy cái hoa, thấy cái hoa cái mình thích cái hoa, thích hoa là mình trụ vào cái hoa đó, là mình dính vào cái hoa. Hoặc là nghe cái tiếng nhạc, cái mình thích cái tiếng nhạc. Hoặc là không thích, thích hoặc không thích, tức là ưa hoặc không ưa, thì cứ tức là mình cũng dính vào cái bản nhạc đó. Tức là trụ vào cái bản nhạc. Tức là mắc kẹt nơi tướng sắc hoặc là tướng thanh. Mà trụ vào nơi đó thì tức là mất mình. Cho nên thí dụ như là trong nhà thiền mà Ngài Huệ Nam đó, Ngài Huệ Nam mà đến tham học với Ngài Từ Minh, Ngài Từ Minh Ngài mới hỏi ông là thuộc ở trong tông gọi là Vân Môn, thì ông có hiểu cái câu chuyện Vân Môn mà tha Động Sơn Thủ Sơ ba gậy hay không? Tức là Ngài Thủ Sơ đến ngay chỗ Ngài Vân Môn, thì Ngài Vân Môn hỏi ông ở đâu đến, thì nói là ở Tra Độ đến, hỏi ông ông rồi ông rời nơi đó lúc nào, thì ngài đáp là ngày mấy đó, không? Thì tức là hỏi qua, hỏi câu nào thì ngài đáp rõ câu đó. Cuối cùng thì ngài nói vậy là tha cho ông ba gậy. Cho nên thôi, thì ở đây thì ngài tự minh hỏi như vậy thì ngài thủ sơ như vậy đó là đáng ăn gậy hay không đáng ăn gậy, tức là ngài Vô Môn ngài đã tha cho ba gậy đó, thì vậy là ông đáng ăn gậy hay không đáng ăn gậy. Thì ngài Huệ Nam nói đáng ăn gậy, vì nói tha tức là đáng ăn gậy. Thì ngài tự minh ngài mới quở, ngài nói nếu mà nghe nói là ăn gậy thì cho là ăn gậy, thì như vậy là suốt ngày ông nghe tiếng chim kêu, rồi tiếng vượn hót, tiếng người nam kẻ nữ nói chuyện đây, thì như vậy thì ông cũng nên ăn gậy hết. Vậy là suốt ngày ông ăn gậy chừng nào cho thôi. Tức là như vậy, tức là ông nghe nói ăn gậy thì ông cho ăn gậy, tức là ông kẹt nơi cái âm thanh, ông vướng nơi cái gọi là cái tiếng, cái tên, mà vậy là mắc kẹt nơi cái tên, tức là quên mất mình, tức là theo danh theo tiếng, thì đó gọi là cũng là trụ vào thanh, hoặc là như ông Hoàng Sơn Cốc, Hoàng Sơn Cốc mà với ngài Hối Đường đó, tức là ngài Hối Đường ngài nói chuyện với ông Hoàng Sơn Cốc, không mới dẫn Khổng Tử có nói là này các trò, ta đối với các trò không có giấu giếm gì hết, không? Thì ông Hoàng Sơn Cốc nói vậy sao ông không hiểu, cho nên là một hôm thì ngài Hối Đường ngài dẫn đi vào trong rừng, tức là lên trên núi rừng nó chơi, thì nhằm cái mùa hoa quế nở, nó rụng nở đầy, nó rụng dưới đất, thì ngài Hối Đường hỏi ông Hoàng Sơn Cốc, hỏi ông có ngửi thấy cái mùi hoa quế hay không, thì ông nói có, không? Thì ngài Hối Đường nói vậy thì ta cũng đâu có giấu giếm gì ông. Tức là vậy là ngay đó là ông có sáng tỏ được. Vậy tức là ngửi thấy cái mùi hoa quế thì đó là hương trần, không? Nhưng mà nếu mình chỉ biết có mùi hoa quế không á thì làm sao tỏ ngộ được, tức là trụ vào cái hương đó rồi có thấy nó là thơm là hôi thì đâu có tỏ ngộ được. Nhưng mà nhân cái mùi hoa quế đó mình nhớ trở lại cái tánh giác nơi mình thì như vậy đó mới tỏ ngộ. Thì cho nên ở đây là dạy mình bố thí, không? Bố thí tức là buông xả sáu trần mà mình không có dính, không có mắc vào sáu trần, tức là mình thấy nghe và ngửi nếm đủ hết, không? Mà không mê sáu trần, không có dính vào sáu trần, thì thấy nghe ngửi nếm nó đều sáng ngời hết, không? Đều tỏ rõ hết, không? Thì như vậy tức là an trụ đó chứ gì, không? Tức như vậy là suốt ngày thấy nghe mà giống như chưa từng thấy nghe gì hết, thì tức là tâm nó an trụ, nó gọi là nó an ổn, không có phải lang thang đâu hết. Cho nên đây ngài dạy trả lời cho câu hỏi an trụ thì dạy là bố thí, mà bố thí không trụ vào sáu trần. Hiểu được cái đó thì mình thấy được cái câu trả lời của Đức Phật. Giờ đây ngài mới dạy thêm, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng, không? Tức là phải đúng như vậy đó, mà bố thí không có trụ vào chỗ nào hết, không? Bố thí như vậy mới đúng nghĩa, không? Nghĩa là như vậy thì bố thí tức là cho, nhưng cho mà không có được trụ mà vào tướng, nghĩa là mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm sáu trần, mình cho mình biết hết, không? Nhưng mà không có trụ, không dính vào cái gì hết, thì nó mới luôn luôn nó mới sáng. Thí dụ mình biết cái hoa, mình thấy cái hoa, biết cái hoa, mà mình không trụ vào đó thì nó sáng rồi. Còn mình thấy cái hoa, không? Biết cái hoa đó, cái thì tôi liền thành cái hoa đó, không? Tôi dính vào cái hoa đó, hoặc là thấy biết cái bàn, cái thì tôi liền thành cái bàn, thì đó là nguy, là mê. Cho nên đây gọi là đi suốt qua hết tất cả, không có dừng lại cái gì hết. Như là thiền sư Tuệ Hải mà đã dạy và mình đã học đó, trong đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận đó, ngài nói là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm, không? Thì việc đến tức là mình biết, không có bỏ cái gì hết, tức là nó đến tức là mình biết rồi, tức là không có ngăn chặn mình không biết, nhưng mà chẳng nhận, tức là mình không có trụ, là mình xả buông, thì ngay đó là an trụ, là hết đi lang thang. Đó, thì đó chính là cái diệu hạnh để mà an trụ. Và đây cũng gọi là cái công phu bảo nhậm để cho luôn luôn ông chủ có mặt không gián đoạn. Bởi vì nếu mà mình thấy nghe ngửi nếm mà không có trụ vào gì hết thì tất nhiên là luôn luôn là nó có mặt, là sáng ngời.